Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Đó là nhận định của ba trong số những người ký vào bức thư gửi tới người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 6 tháng 5, trong đó kêu gọi ông Trọng hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet đầu tiên. Tổng Bí thư Trọng, theo hai nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A và Nguyễn Xuân Diện và nhà báo tự do Võ Văn Tạo, là người dẫn đầu cuộc chiến chống tham nhũng, cho nên ông phải là người gương mẫu trong việc minh bạch hóa tài sản của mình để làm gương cho những người khác noi theo. Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam yêu cầu các quan chức chính phủ kê khai tài sản, nhưng theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore với EVN Express, việc yêu cầu quan chức kê khai tài sản của mình cho thấy không có hiệu quả. Theo tiến sĩ Quang A, các quan chức Việt Nam kê khai tài sản xong rồi đút ngăn kéo để biết thế mà thôi. Do đó, ngày 3 tháng 10 năm 2017, Ban Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ông Trọng là người đứng đầu, ban hành quyết định 99 yêu cầu cán bộ và đảng viên các cấp phải công khai tài sản của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, theo nhà báo tự do Võ Văn Tạo, việc ban hành quy định này chỉ mang tính hình thức và chưa trở thành thực tế. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có một công bố kê khai tài sản nào cả và gây bức xúc trong nhân dân, theo nhận định của tiến sĩ Quang Nga, cũng là một nhà hoạt động xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam cũng nói rằng, cho đến giờ tôi chưa thấy có một ông nào, bà nào, một quan chức nào làm việc ấy cả, ngay cả công khai trên mạng cũng không có. Người đồng ký tên vào bức thư gửi ông Trọng tỏ ra bức xúc khi cho biết, trong khi đó trước đây khi ứng cử đại biểu Quốc hội, chúng tôi công khai toàn bộ tài sản và lý lịch của chúng tôi lên trên mạng để mọi người biết.
Tôi làm như thế này là để bày tỏ một cái tán thưởng đối với lại cái công cuộc chống tham nhũng. Và chúng tôi ghi nhận cái kết quả bước đầu của công cuộc chống tham nhũng do Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.
Theo các chuyên gia, thì cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Trọng lãnh đạo đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm, với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị kết án trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát chính trường Việt Nam, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng hiện đã lan sang cả ngành ngân hàng và công an, là một cuộc thanh trừng nội bộ và mang mục tiêu chính trị. Việc không công khai tài sản của các quan chức chính phủ sẽ tạo thêm tiêu cực và càng thêm tham nhũng trong xã hội, theo nhà báo Tạo. Và ông cho rằng chỉ có con đường duy nhất là kê khai và phải công khai để người dân giám sát.
Thường là cán bộ đảng viên có chức có quyền ấy, đó, ít khi họ kê thật lắm, họ giấu bớt tài sản nhưng mà tai mắt nhân dân thì rất nhiều.
Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International công bố năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 107 trên 180 quốc gia được khảo sát. Mặc dù cùng ký vào bức thư gửi ông Trọng, nhưng cả tiến sĩ Quang Nga, tiến sĩ Diện và nhà báo Tạo đều không kỳ vọng việc ông Trọng sẽ hồi đáp hay công khai tài sản của mình ra công chúng. Nhưng theo họ, nếu ông Trọng không công khai tài sản để làm gương thì người dân sẽ tiếp tục mất lòng tin vào Đảng.
Thì người dân có quyền tiếp tục nghi ngờ là cái chuyện là không sạch sẽ gì trong chuyện tài sản, đó là có vấn đề. Thứ hai nữa là có bất chấp cái đòi hỏi chính đáng của người dân. Mà cái chính cái đó là quy định của Đảng bộ Đảng, trong Trung ương Đảng ra cũng quyết định như thế, là chúng tôi nắm được cái đó và chúng tôi yêu cầu công là đảng viên, đặc biệt là đảng viên cao cấp là lãnh đạo Đảng thì phải chấp hành những cái quy định của Đảng. Tôi không làm thì chứng tỏ là tôi tự bộc lộ cái bộ mặt của ông ra thực chất của ông.
Tiến sĩ Quang Nga nói nếu ông Trọng không thực hiện yêu cầu này thì sẽ mất mặt.
Ban Bí thư ra quy định như thế, ông là người đầu trò và ông ấy người phải gương mẫu làm đầu tiên mà ông không làm. Thì có nghĩa là tất cả những lời nói của ông ấy và những quyết định của Ban Bí thư là không có ý nghĩa gì cả. Tức là toàn bộ là sự giả dối.
Tuy nhiên, tiến sĩ Quang Nga hy vọng rằng ông Trọng đủ khôn để không bị lâm vào cảnh trớ trêu như vậy.
Một cựu cán bộ ngoại giao Việt Nam nói, với kinh nghiệm biến Hoa Kỳ từ thù thành bạn, Việt Nam có thể xây dựng một hình mẫu hội nhập quốc tế cho Triều Tiên. Ông Phạm Tiến Vân, cựu đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Triều Tiên, phát biểu tại Diễn đàn Thống nhất Hòa bình Hàn Quốc Mekong năm 2018 diễn ra hôm 10 tháng 5 tại Hà Nội, nói Việt Nam có thể giúp Triều Tiên hội nhập quốc tế bằng kinh nghiệm biến quan hệ thù địch với Mỹ trong chiến tranh thành quan hệ hợp tác toàn diện như hiện nay. Báo VNRS trích lời ông Phạm Tiến Dân, hiện là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Hàn, cho rằng quan hệ Việt-Mỹ có bước phát triển lịch sử khi hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013. Ông Vân nhận định, bên cạnh việc ủng hộ quá trình phi hạt nhân hóa và hòa giải liên triều thông qua đàm phán từ 2 đến 6 bên, ông Vân nói, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, cải cách và mở cửa với Triều Tiên. Triều Tiên trước đây ưu tiên quân sự quốc phòng và ưu tiên bảo vệ chế độ trước kinh tế, nhưng khi đặt quan hệ kinh tế lên trên, Bình Nhưỡng phải giải quyết vấn đề hạt nhân để mở đường phát triển và hội nhập quốc tế, cựu đại sứ Việt Nam tại Bình Nhưỡng nói thêm. Trong cuộc gặp tay đôi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng trước, cựu lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un chia sẻ viễn kiến của ông, mong muốn mở cửa đất nước bị cô lập nhất thế giới này, tiến tới một tiến trình chuyển tiếp tương tự như Việt Nam đã từng trải qua, theo một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc không muốn nêu danh, nói với hãng tin Pulse hôm 3 tháng 5. Trong một cuộc gặp riêng kéo dài 40 phút tại làng đình chiến bàn Môn Điếm hôm 27 tháng 4, lãnh đạo hai miền Nam và Bắc Triều Tiên nói về nhiều chủ đề khác nhau, và ông Kim Jong-un nói với ông Tổng thống Hàn Quốc rằng ông thích mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam hơn so với mô hình của Trung Quốc. Nguồn tin của Post cho biết Triều Tiên đã nghiên cứu kỹ các cải cách kinh tế của Việt Nam. Một mặt Việt Nam mở rộng tự do hơn Trung Quốc, trong khi duy trì được mối quan hệ thân hữu với Hoa Kỳ. VNRS trích lời ông Kim Jong-in, Chủ tịch Hội đồng Tây Đông Nam Á thuộc Hội đồng Tư vấn Thống nhất Hòa bình Dân chủ, phát biểu tại diễn đàn hôm 10 tháng 5 rằng, trong tương lai, Triều Tiên bắt buộc phải đi theo con đường cải cách và phát triển. Ông nói, đã có nhiều quan điểm cho rằng Triều Tiên khi đó sẽ đi theo mẫu hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, vốn được gọi bằng cụm từ đổi mới tại Việt Nam. Ông Kim Jong-in hy vọng hội đồng của ông và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ có cơ hội mời các chuyên gia Triều Tiên để tổ chức diễn đàn hòa bình ngay tại Hà Nội, theo truyền thông Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến lần đầu tiên sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 tới để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo. Một trong các chủ tàu đánh cá của Việt Nam có tàu và thuyền viên bị Hải quân Indonesia tịch thu và bắt giữ vào tháng trước, vừa lên tiếng kêu gọi phóng thích ngư phủ và tàu thuyền. Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hoàng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là chủ tàu đánh cá BV-5225TS, một trong 4 tàu đánh cá bị Indonesia tịch thu vào ngày 5 tháng 4 năm 2018, cho biết rằng gia đình ông đã cầu cứu khắp nơi nhưng chưa được phản hồi.
Em làm đơn cầu cứu ở khắp cơ quan, từ biên phòng, bộ đội biên phòng cho tới sở thủy sản, rồi bộ nông lâm ngư nghiệp của mình và sở ngoại vụ. Các ban ngành đoàn thể thì bảo rằng là cứ bình tĩnh để mà chờ cái yêu cầu của người ta. Thì sở ngoại vụ có cái công văn là gửi cho tất cả các ban ngành đoàn thể, kể cả lãnh sự quán của Việt Nam và Bộ Ngoại giao. Thì cho tới bây giờ thì ngoài cái công văn đó ra thì em không được nắm thêm cái thông tin gì nữa cả, cũng không hỏi han gì về tới gia đình của em.
Ông Hoàng cho biết các tàu cá đang đánh bắt trong vùng biển được Việt Nam cho phép thì bị phía Indonesia bắt giữ.
Thực ra cái vị trí này là sở thủy sản cấp cho gia đình em công nhận là tọa độ của Việt Nam, thì là cái tọa độ là 0646 109 34 ơ. Vùng 3 của Bộ Tư lệnh thì họ nói cái đây vẫn là vùng của Việt Nam, cứ nói là đang liên hệ thôi, không biết cầu cứu ai.
Ông Hoàng nói chỉ riêng tàu cá của gia đình ông có 23 thuyền viên đang bị bắt và giam ở Indonesia. Ông cho biết thêm rằng trong lúc đang chờ nhà nước Việt Nam giúp đỡ cứu cho ngư dân Việt Nam khỏi cảnh bị Indonesia bắt oan trên chính lãnh thổ hải Việt Nam, thì ngư dân phải tự tìm cứu lấy mình, tự vay tiền mua máy định vị và lưu lại đường chạy của tàu đánh cá trong 5 năm để làm chứng cứ cho vụ bắt oan do phía Indonesia gây ra. Hôm 10 tháng 4, trang Okechon của Indonesia cho biết 4 tàu cá của Việt Nam đã bị tàu hải quân 355 của nước này bắt giữ vì xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của họ. Chủ tàu cá đã đích thân sang Indonesia để thăm các thuyền viên bị bắt và kể rằng cuộc sống bị giam lỏng ở trại giam Ranai hết sức khó khăn.
Mặc dù em có chuyến đi qua bên đảo Ranai của Indonesia là để mà tìm hiểu, thì thực ra qua tới bển thì không có được vào cái trại thăm, mà giống như là người ta giam lỏng cái thuyền viên của mình ở trong cái trại đó, và sau đó là người ta cho một cái người đi đại diện để mua đồ ăn mỗi ngày. Thì theo như người anh Tư, thuyền trưởng của bên ghe của em, là người cũng là người nhà, thì anh nói rằng mỗi người vậy nó phát cho được một lon gạo hoặc một lít gạo gì đó, rồi sau đó là mình phải tự gửi tiền qua. Ban đầu thì không có tiền, rồi mình phải đi xin những cái người ở phía ở bị bắt trước á để ăn, rồi sau này mình có gì mình trả lại cho người ta.
Trước đó cũng từ trại giam của Hải quân Indonesia trên đảo Rennai, một thuyền trưởng khác là ông Nguyễn Văn Vĩ kêu cứu với VOA rằng ông đã bị giam lỏng ở đây gần một năm nhưng chưa được xét xử. Ông nói thêm rằng hiện có hơn 50 thuyền viên người Việt Nam đang bị giam chung một trại với ông. Ông Vĩ nói với VOA về việc các thuyền viên khiếu kiện với chính quyền Indonesia.
Thưa kiện họ thì ở đây tụi em cũng đã có người làm rồi. Nhưng mà muốn thưa kiện họ cũng có khung pháp lý, thì tụi em là công dân của một nước, bị một nước khác họ bắt. Thì tụi em phải muốn một người phải đại diện của sứ quán của mình, họ xuống họ đại diện. Nhưng tò nhưng bây giờ không xuống thì em cũng kiện cáo gì được đâu.
Trả lời phỏng vấn của VOA về tình trạng của ông Nguyễn Văn Vĩ và hơn 50 thuyền viên này, tòa án Brunei cho biết hôm 25 tháng 4 rằng họ chưa nhận được hồ sơ nào về trường hợp của ông Vĩ và hơn 50 thuyền viên bị Hải quân Indonesia bắt, và do đó họ chưa biết khi nào các thuyền viên này sẽ được đưa ra xét xử. Ông Hoàng viết trên Facebook sau khi thuyền cá của ông và các ngư phủ bị bắt giữ. Phải chăng lãnh sự quán của Việt Nam tại Indonesia đang lo toan những việc rất to, rất quan trọng cho thế giới mà bỏ ngoài tai việc bảo vệ ngư dân Việt Nam bị chính phủ Indonesia bắt giữ một cách phi pháp trong vùng lãnh hải của Việt Nam? Các ngư dân kỳ vọng rằng chính quyền Indonesia nên tôn trọng Hiệp ước năm 2003 giữa Việt Nam và Indonesia về đường phân định ranh giới biển giữa hai nước. Họ nói thêm rằng chính quyền Việt Nam phải thường xuyên tuần tra các vùng biển truyền thống để bảo vệ ngư dân và tàu thuyền.